Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 9 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc tìm cách bào chữa cho các hoạt động xây dựng của họ trên Biển Đông. Ngoại trưởng Vương Nghị nói Trung Quốc có quyền làm bất cứ điều gì hợp pháp và chính đáng. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bắc Kinh, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu đánh trúng nhà máy lọc dầu ở Syria, 30 người chết. Truyền hình Ấn Độ phản đối việc nhà nước cấm chiếu bộ phim tài liệu về nạn cưỡng hiếp. Máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời khởi sự hành trình vòng quanh thế giới.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có chi tiết về việc Đài Loan cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm đối với lao động Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ đem đến các thông tin mới nhất về nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS.
Các nhà hoạt động Syria cho hay các cuộc không kích của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đánh trúng một nhà máy lọc dầu ở phía bắc Syria ngày hôm qua, khiến 30 người thiệt mạng. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, thì nhóm nhà nước Hồi giáo vận hành cơ sở này và rằng trong số những người thiệt mạng có cả các công nhân và những phần tử chủ chiến. Tổ chức quan sát nhân quyền này dùng một mạng lưới thu thập tin tức trên khắp đất nước Syria để theo dõi tình hình bạo động ở đây. Liên minh các máy bay chiến đấu yểm trợ quân đội Iraq trong nỗ lực tiến quân giành lại các vùng đất đã rơi vào các tay súng của nhà nước Hồi giáo đã thực hiện hơn 2.300 cuộc không kích ở Iraq và Syria kể từ tháng 8 năm ngoái tới nay, theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Các cuộc không kích này bao gồm việc tăng cường gần đây đáp ứng yêu cầu của chính phủ Iraq để giúp bảo vệ các di tích cổ đang bị các phần tử chủ chiến nhắm phá hủy trong những tuần gần đây. Trong một phát biểu tối ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông phẫn nộ trước việc phá hủy các di tích văn hóa, trong đó có địa điểm Hatra ở miền bắc Iraq đã được UNESCO công nhận là địa điểm di sản thế giới. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt các cuộc tấn công kiểu này, cũng như việc buôn bán trái phép các vật thể văn hóa. Những cuộc không kích tiếp diễn do Hoa Kỳ dẫn đầu chưa mở rộng chiến dịch kéo dài tuần này của lực lượng Iraq và các dân quân Shiite nhằm tái chiếm thành phố Tikrit, một cứ địa chủ chốt giữa khu Baghdad do chính phủ kiểm soát ở phía nam và vùng Mosul do nhà nước Hồi giáo chiếm giữ ở phía bắc. Giao tranh trên bộ có sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ cùng với sự hỗ trợ chiến thuật từ Iran. Thiếu tướng Chris Olukodat, giới chức cấp cao của quân đội Nigeria, hôm nay tuyên bố cuộc tấn công hỗn hợp của hai nước láng giềng Chad và Niger nhắm vào các phần tử chủ chiến Boko Haram tại đông bắc Nigeria là nhất quán với nhận thức rằng để cho khủng bố không còn nơi ẩn nấp. Các binh sĩ từ Chad và Niger mở cuộc tấn công sáng sớm hôm qua tại bang Borno của Nigeria, nơi mà phe Boko Haram chiếm giữ các vùng rộng lớn, dù chính phủ đã công bố tình trạng khẩn cấp để chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến. Chiến dịch mới khởi sự một ngày sau khi thủ lĩnh Boko Haram là Abdulbaka Sekou tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo, một nhóm khác chủ trương diễn dịch kinh Koran rất hà khắc. Thiếu tướng Olukolat cho biết là diễn tiến này sẽ không làm ảnh hưởng tới các nỗ lực của quân đội Nigeria chống lại Boko Haram. Quân đội Nigeria đang tìm cách củng cố các khu vực do Boko Haram kiểm soát để cho phép chính phủ tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội, vốn ban đầu được lên kế hoạch diễn ra hồi tháng trước nhưng đã bị trì hoãn cho tới ngày 28 tháng này. Các phần tử nổi dậy bị quy trách nhiệm là gây tử vong cho hàng ngàn người ở Nigeria kể từ khi phát động phong trào nổi dậy năm 2009.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết tuy cuộc thương thuyết với Iran về vấn đề hạt nhân đã có tiến bộ, nhưng vẫn còn những khoảng cách trong lập trường đàm phán. Ông nói rằng phải có sự minh bạch và sự kiểm chứng ở mức độ cao hơn chưa từng có trước đây thì mới có thể đạt được một thỏa thuận. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Biri của đài VOA, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng nếu Tehran không chấp nhận những sự kiềm chế như vậy, thì Hoa Kỳ và các đối tác trong cuộc thương thuyết có thể rời khỏi cuộc đàm phán. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong cuộc phỏng vấn được chiếu trên đài truyền hình CBS hôm Chủ nhật, Tổng thống Obama nói rằng Iran đã đàm phán một cách nghiêm túc bởi vì có điều mà ông gọi là những biện pháp chế tài mạnh mẽ nhất.
We have made progress in narrowing the gaps, but those gaps still exist.
Chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong việc thu hẹp khoảng cách, nhưng những khoảng cách đó vẫn còn tồn tại. Trong vòng khoảng một tháng nữa, chúng tôi sẽ có thể xác định là chế độ của họ có thể chấp nhận một thỏa hiệp rất đổi hợp lý hay không, nếu quả thực là họ chỉ muốn có những chương trình hạt nhân hòa bình như họ nói.
Tổng thống Obama nói rằng từ khi đạt được một thỏa thuận tạm thời hồi tháng 11 năm 2013, Iran đã tuân thủ các quy định của thỏa thuận. Ông cho biết là Iran không đẩy mạnh chương trình hạt nhân và họ đã thu hẹp quy mô của những hoạt động nhằm tinh chế uranium ở mức 20%. Ông nói thêm rằng cộng đồng quốc tế đã có được sự tiếp cận chưa từng có trước đây đối với những gì mà Iran đang làm. Nhưng ông nói, nếu Iran không chấp nhận những đòi hỏi về vấn đề kiểm chứng, thì Hoa Kỳ và các đối tác trong nhóm B5+1 sẵn sàng từ bỏ cuộc đàm phán.
If we cannot verify that they are not going to...
Nếu chúng tôi không thể kiểm chứng là họ sẽ không thủ đắc vũ khí hạt nhân, nhưng có một thời kỳ chuẩn bị, mà trong trường hợp họ gian dối, thì chúng tôi sẽ có đủ thời giờ để hành động. Nếu chúng tôi không có được một thỏa hiệp như vậy, thì chúng tôi sẽ không chấp nhận.
Nhóm B5+1 và Iran hy vọng có được một hiệp định khung vào cuối tháng này và một hiệp định toàn diện trước thời hạn chót tự đặt ra là ngày 30 tháng 6. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry theo lịch trình sẽ họp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran là ông Javad Zarif trong vòng đàm phán mới bắt đầu từ ngày 15 tháng 3. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu hồi tuần trước đã đến đọc diễn văn tại Quốc hội Mỹ và ông cảnh báo rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran là một thỏa hiệp rất tai hại. Ngày hôm qua, khi xuất hiện đến cùng chương trình của đài CBS, nhà lãnh đạo Israel cho biết ông không đồng ý với chính phủ của Tổng thống Obama về cách thức để ngăn không cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân.
I do not trust inspections with totalitarian regimes. It didn't work with...
Tôi không tin vào những cuộc kiểm tra với những chế độ độc tài toàn trị. Nó đã không có hiệu quả với Bắc Triều Tiên. Họ vi phạm thỏa hiệp và chơi trò cuốc bắc rất tài. Nó đã không có hiệu quả với Iran. Họ đã lừa gạt các thanh sát viên. Dưới sự theo dõi của các thanh sát viên, họ đã xây hai cơ sở ngầm dưới đất mà các thanh sát viên không hề hay biết. Và các cơ quan tình báo của Mỹ, Israel và Anh nhiều năm sau mới biết.
Thủ tướng Netanyahu cho biết là theo cuộc thương thuyết hiện nay thì Iran được quyền duy trì một hạ tầng cơ sở hạt nhân vô cùng to lớn. Và do đó, khoảng thời gian họ cần có để sản xuất một quả bom hạt nhân rất ngắn. Ông nói rằng việc hủy bỏ các biện pháp chế tài sẽ giúp cho Iran có được điều mà ông gọi là một kho vũ khí với rất nhiều quả bom. Và Tehran cũng được phép phát triển phi đạn đạn đạo liên lục địa để bắn đi những quả bom đó.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng nước ông có quyền thực hiện những hoạt động xây dựng và phát triển vùng đất quanh các đảo và bãi đá Biển Đông. Hành động của Bắc Kinh đã khơi lên mối quan ngại từ Hoa Kỳ và các nước trong vùng, nhưng ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẽ tôn trọng tự do hàng hải trong vùng biển này và bác bỏ tố cáo cho rằng những hoạt động này nhắm vào những nước khác. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên VOA Bill Light ở Bắc Kinh.
Trong nhiều tháng qua đã có những lời than phiền về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Và vài tuần trước đây, các cuộc phân tích cùng với những hình ảnh được tạp chí quốc phòng ISH James và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS công bố cho thấy nỗ lực đó đã được thực hiện đến mức nào. Theo các cuộc phân tích và những hình ảnh chụp từ vệ tinh, Trung Quốc đang xây nhiều bãi đá họ kiểm soát cách xa bờ biển nước này hàng trăm km. Trên một bãi đá, Trung Quốc đã mang đến nhiều đất đến nỗi tạo được một đảo mới. Họ xây một bãi đáp cho phi cơ trực thăng trên một hòn đảo và một sân bay trên một đảo khác. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng việc xây dựng này là cần thiết và không phải là dấu hiệu cho thấy chính sách của Trung Quốc đối với khu vực đang thay đổi. Phát biểu bên lề cuộc họp quốc hội tại Bắc Kinh trong tuần qua, ông Vương cũng nói rằng việc xây dựng không nhắm vào mục tiêu hay ảnh hưởng đến bất cứ ai.
Chúng tôi không làm giống như một số các nước khác là tới nhà của người khác để dựng lên những kiến trúc bất hợp pháp. Chúng tôi cũng không chấp nhận sự phê phán của người khác khi chúng tôi thực hiện những hoạt động xây dựng trong nhà của mình. Chúng tôi có quyền làm bất cứ điều gì hợp pháp và chính đáng.
Trung Quốc tuyên bố hầu hết Biển Đông là lãnh thổ của họ và dùng đường 9 đoạn đứt khúc, thường được gọi là đường lưỡi bò, trên các bản đồ chính thức để nêu bật yêu sách chủ quyền của họ. Bắc Kinh không phải là nước duy nhất tuyên bố chủ quyền các đảo và bãi đá trong vùng biển giàu tài nguyên năng lượng và là tuyến hàng hải quan trọng của tàu bè trên thế giới. Các nhà phân tích nói rằng việc lấy đất lấp biển sẽ khiến cho Trung Quốc được dễ dàng hơn trong việc bảo vệ các yêu sách chủ quyền và tăng cường vị thế quân sự. Tuy vậy, ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tôn trọng tự do hàng hải ở Biển Đông.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông qua hiệp thương trực tiếp để giải quyết nhiều vụ tranh chấp một cách hòa bình. Chúng tôi sẽ tiếp tục nắm giữ một vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Hành động và sự quyết đoán của Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền đối với cả hai vùng Biển Đông và Hoa Đông với nước láng giềng Nhật Bản là một nguyên nhân thường xuyên gây va chạm giữa hai nước. Ngoài vấn đề tranh chấp chủ quyền các đảo trong biển Hoa Đông với Tokyo, Bắc Kinh từ lâu bất bình với điều mà họ cho là sự thiếu thiện chí của Nhật Bản để chuộc lỗi về các hành động của nước này trong Thế chiến thứ hai. Quan hệ giữa hai nước đã bị căng thẳng trong những năm gần đây, nhưng trong tháng này họ sẽ mở cuộc đàm phán về an ninh lần đầu tiên trong vòng 4 năm. Tại một cuộc họp báo, ông Vương Nghị đã đưa ra gợi ý mạnh mẽ nhất, cho rằng Trung Quốc có thể mời kẻ thù trong thời chiến tranh đến dự lễ kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai chấm dứt mà Bắc Kinh sẽ tổ chức vào cuối năm nay. Khi được hỏi liệu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có nhận được lời mời hay không, ông Vương nói với các phóng viên báo chí rằng Trung Quốc sẽ mời các nhà lãnh đạo của tất cả các nước liên hệ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã mang lại sinh khí mới cho chính sách đối ngoại của Bắc Kinh với đường hướng mưu tìm cho Trung Quốc vai trò lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu, tương xứng với vị thế là nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới. Tuy nhiên, các hành động của ông Tập Cận Bình đôi lúc đã gợi lên nghi vấn là Trung Quốc có tìm cách đặt ra luật lệ của riêng mình và làm ngơ các chuẩn mực quốc tế hay không. Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng Trung Quốc không muốn làm đảo lộn trật tự thế giới hiện nay, nhưng thực sự tin rằng hệ thống hiện nay cần được cập nhật để cho các nước đang phát triển thêm tiếng nói.
Ngày nay, chúng tôi đang ở trên tàu cùng với hơn 190 nước khác. Chúng tôi tuyệt đối không muốn làm lật chiếc tàu.
Ông Vương Nghị nói thêm rằng Trung Quốc muốn cùng với các nước khác chung sức làm cho chiếc tàu lớn này đi về phía trước một cách vững vàng hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Nguyễn Trung với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam truy đuổi tàu Trung Quốc. Sau khi nhận được tin báo của ngư dân về một chiếc tàu được gọi là tàu lạ xâm phạm lãnh hải Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã triển khai hai chiếc tàu tới truy bắt. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng biên phòng Việt Nam, chiếc tàu mà truyền thông trong nước và các ngư phủ Đà Nẵng nói là tàu cá của Trung Quốc đã bỏ chạy. Đại tá Lê Tiến Hưng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, cho VOA Việt ngữ biết vụ việc xảy ra sáng sớm ngày 7 tháng 3 và chỉ cách bờ biển thành phố Đà Nẵng 18 hải lý. Khi được hỏi đó có phải là tàu của Trung Quốc hay không, ông Hưng nói.
Mình phải nói rõ là tàu nước ngoài chứ không phải nói là tàu Trung Quốc được. Bởi vì khi nó bắt bàn tay ra cái cán, mình mới khẳng định tàu đó của nước nào không. Sau đó mình mới lập biên bản. Chắc mình cái hành vi phạm tội hay những cái biên phạm tội cũng như tất cả trang thiết bị hạm phạm tội trên Việt Nam, lúc đó sau đó là mình mới biết là xử lý trong pháp luật Việt Nam được. Mặc dù biết Trung Quốc nhưng được chưa bắt tầm tay lên tranh tầm cán được, do đó cái việc đó là mình phải hết sức cẩn thận đối với thông tin. Nhưng theo giờ là trên Trung Quốc phản ánh lại là nó rất là phiền bởi vì chưa bắt được.
Trong khi đó, báo chí Việt Nam dẫn lời các ngư phủ địa phương cho biết chiếc tàu lạ có kiểu dáng tương tự như chiếc tàu Trung Quốc từng đâm chìm chiếc tàu cá của ngư phủ Đà Nẵng hồi tháng 5 năm 2014. Truyền thông trong nước cũng đưa tin thêm về việc nhiều vụ tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam thời gian qua, không chỉ khai thác trái phép hải sản mà còn có dấu hiệu đưa phương tiện thăm dò khiêu khích tàu cá của ngư dân Việt Nam. Ông Hưng cho biết thêm rằng, trong năm 2014, có gần 300 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm khu vực biển cách thành phố Đà Nẵng khoảng 40 tới 50 hải lý. Ông không nói rõ trong số đó có bao nhiêu tàu của Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng cho hay rằng có 6 trường hợp tàu cá Trung Quốc tông va bắt giữ tàu cá Quảng Ngãi và Khánh Hòa trên khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cũng cho biết lực lượng của ông luôn giữ liên lạc với các ngư dân, phát huy sức mạnh của quần chúng vì họ, theo lời ông, là những người hoạt động trên tất cả các vùng biển của Việt Nam. Tình hình Biển Đông nóng lên suốt từ năm ngoái sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển mà Việt Nam coi là thềm lục địa của mình, cũng như ngăn chặn ngư dân Việt đánh bắt tại những nơi tranh chấp ở Biển Đông. Các quốc gia trong đó có Việt Nam gần đây đã lên tiếng phản đối các hoạt động lấn biển và xây dựng của Trung Quốc trên các bãi đá ở Trường Sa, và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay lập tức các hành động sai trái, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cuối tuần qua nói rằng nước ông có toàn quyền tiến hành xây dựng và phát triển đất đai quanh các hòn đảo và bãi đá tranh chấp trên Biển Đông. Ông Vương nói rằng Bắc Kinh không chấp nhận chỉ trích từ bất kỳ ai vì chúng tôi chỉ xây dựng các cơ sở trong sân nhà của mình. Ông gọi các hành động bồi đắp ở Biển Đông là hợp pháp và chính đáng. Việt Nam chưa lên tiếng trước các phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Đài Loan cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm lao động Việt Nam. Chính quyền Đài Bắc đang xem xét việc mở cửa cho người giúp việc nhà và người lao động làm việc trong ngành đánh bắt hải sản sang làm việc trong năm 2015 sau 10 năm ban hành lệnh cấm. Báo chí Đài Loan dẫn lời các quan chức trong nước cho biết chính quyền đảo quốc này đang nghiêm túc cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh cấm sau khi Indonesia có quyết định ngừng xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biết ông cũng đã đọc các thông tin trên báo chí Đài Loan chứ chưa nhận được quyết định chính thức từ chính quyền Đài Bắc. Trước khi có lệnh cấm, công nhân xuất khẩu Việt Nam từng là nhóm lao động nhập cư lớn nhất ở Đài Loan. Tuy nhiên, sau khi việc các lao động Việt Nam bỏ trốn trở thành một vấn đề gây đau đầu cho giới chức chính quyền sở tại, Đài Loan đã thực thi lệnh cấm từ đầu những năm 2000. Khi được hỏi là Việt Nam sẽ làm gì để xử lý tình trạng đó, ông Quỳnh nói.
Vâng, lao động Việt Nam tại Đài Loan mà bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc thì nó là thuộc trách nhiệm của cả hai bên, chứ không phải là chỉ trách nhiệm của phía Việt Nam. Để giải quyết tình trạng này thì hai bên đều phải thực hiện các biện pháp. Ở Việt Nam cũng phải thực hiện các biện pháp để giảm tỷ lệ lao động Việt Nam tại Đài Loan bỏ hợp đồng. Bên phía Đài Loan là có rất nhiều người sử dụng lao động là sử dụng những cái lao động không hợp pháp, thì cái đấy cũng là trách nhiệm của phía Đài Loan.
Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước nói thêm rằng Việt Nam vẫn đang thảo luận với Đài Loan rằng việc đưa lao động sang bên đó phải đưa một cách bình thường, đưa tất cả các loại lao động, chứ không phải đưa một vài lao động. Vì theo lời ông, luật pháp hiện hành ở Đài Loan cho phép tiếp nhận tất cả các loại lao động khác nhau. Các cuộc đàm phán đã khựng lại sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bài Trung Quốc ở Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái, mà trong đó nhiều doanh nghiệp Đài Loan cũng bị ảnh hưởng. Tin cho hay Đài Loan và Việt Nam sẽ tổ chức các cuộc họp cấp bộ trưởng vào tháng 4 tới, và nếu suôn sẻ, lệnh cấm có khả năng được dỡ bỏ sớm nhất là trong vòng 6 tháng tới. Việt Nam vẫn chưa bán được máy bay Ma. Một giới chức trong nước cho biết chiếc máy bay vô thừa nhận mà Việt Nam mang đấu giá từ tháng 12 năm ngoái hiện vẫn chưa có người mua. Chiếc Boeing 727 do hãng hàng không Royal Khmer Airlines Campuchia quản lý đã bị hỏng nặng và không có khả năng cất cánh 8 năm sau khi bị bỏ lại sân bay Nội Bài. Ông Lưu Văn Đoan, trưởng phòng pháp chế Cục Hàng không Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ.
Cái đấy chưa được, còn tôi chưa xử lý được. Bọn tôi đang cho đánh giá kỹ thuật xem tình trạng như nào, cũng chưa bán được đâu. Đã định giá được đâu, thì vì còn phải cho kỹ thuật đánh giá.
Ông Đoan cho hay, chiếc máy bay này đã nằm ở một góc sân sân bay quốc tế ở phía Bắc Việt Nam suốt nhiều năm qua, và lệ phí đỗ của chiếc máy bay này đã lên tới trên 600.000 đô la. Hiện chưa rõ là số tiền Việt Nam thu về từ việc bán chiếc máy bay có đủ để bù vào khoản tiền mà Việt Nam đã bỏ ra hay không. Các hình ảnh đăng tải trên báo Việt Nam cho thấy một chiếc máy bay sơn màu đỏ trắng, trên mình có ghi chữ Air Dream và cờ của Campuchia. Theo ông Đoan, đây là một hãng của Campuchia nhưng đã phá sản, và Cục Hàng không Campuchia cho biết máy bay đã bị xóa khỏi sổ đăng bạ máy bay của nước này. Hồi năm 2007, chiếc máy bay Boeing 727 của Royal Khmer Airlines đã được phía Việt Nam cấp phép bay theo như quy định của pháp luật. Tin cho hay Air Dream là một hãng hàng không thuê bao đặt trụ sở ở Campuchia nhưng đã ngưng hoạt động sau khi vận hành trong một thời gian ngắn. Năm 2007, chiếc Boeing 727, máy bay duy nhất của hãng này thuê lại của Royal Khmer Airlines, đã bay chặng giữa Siem Reap, Campuchia và Hà Nội, Việt Nam. Air Dream sau đó phá sản và bỏ mặc chiếc máy bay của hãng dầm mưa dãi nắng ở Việt Nam nhiều năm qua.
Một phúc trình của Liên Hợp Quốc cho thấy chính sách về người tị nạn của Australia vi phạm Công ước Quốc tế về chống tra tấn. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc chỉ trích gay gắt trung tâm di trú do Australia điều hành tại Papua New Guinea, nơi một người bị giam giữ tại đây bị giết vào năm ngoái. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer tường trình chi tiết.
Chính sách về người tị nạn của Australia đã được ông Juan Mendes, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tra tấn, nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Phúc trình của ông chỉ trích Canberra về việc giam giữ trẻ em và không ngăn được bạo động và căng thẳng leo thang tại trung tâm tạm giam trên đảo Manus của Papua New Guinea. Ông Mendes kết luận rằng quyền của những người xin tị nạn đã bị vi phạm vì sự đối xử mà ông mô tả là tàn bạo, vô nhân đạo và làm mất phẩm giá. Ông Daniel Webb thuộc Trung tâm Luật Nhân quyền nói phúc trình làm Australia xấu hổ.
Clearly what we are doing at the moment is harming the men, women and children.
Rõ ràng là những việc mà chúng ta đang làm vào lúc này là làm tổn hại cho những người đàn ông, những người phụ nữ và những em bé tìm kiếm sự bảo vệ của chúng ta. Việc này cũng làm tổn hại tới tiếng tăm quốc tế mà chúng ta phải khó khăn mới có được, là một nước tử tế và tôn trọng nhân quyền.
Phúc trình của Liên Hiệp Quốc cũng chỉ trích chính sách hàng hải của Australia cho phép những người xin tị nạn bị giam giữ tùy tiện trên biển, không được tiếp xúc với luật sư. Các giới chức di trú Australia bác bỏ ý kiến cho rằng lập trường của chính phủ nước này vi phạm các công ước quốc tế, và họ nhấn mạnh đến việc những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Australia đã được cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Ngày hôm nay, khi được hỏi về phúc trình của Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Tony Abbott bác bỏ phúc trình này. Ông nói Australia chán ngấy vì sự thuyết giảng của Liên Hiệp Quốc. Ông nói thêm, chính sách của chính phủ đã làm nản lòng những người tìm cách thực hiện các cuộc hành trình nguy hiểm bằng đường biển, khiến cho số tử vong ít hơn. Ông nói chính sách này quả thực có tính chất nhân đạo nhiều hơn so với tính chính sách của chính phủ trước, mà ông cho là đã khuyến khích những kẻ chuyển lậu người. Chính sách tự động giam giữ tất cả những người xin tị nạn, trong đó có nhiều người đến từ các nước như Iran, Afghanistan, Pakistan và Sri Lanka, đã được Australia áp dụng từ những năm 1990. Chính sách này được sự ủng hộ của nhiều người và của cả hai đảng vì họ cho rằng nhiều người xin tị nạn trên thực tế là di dân kinh tế. Các vị bộ trưởng nói rằng những chính sách nghiêm nhặt được đa số cử tri ủng hộ. Chính phủ bảo thủ hiện thời được bầu lên với số phiếu áp đảo vào năm 2013 sau khi hứa có những hành động mạnh mẽ hơn để giảm bớt làn sóng thuyền nhân đến Australia một cách bất hợp pháp. Những người đến Australia bằng đường biển bất hợp pháp được chuyển đến hai trung tâm do Australia bảo trợ ở Nam Thái Bình Dương để thanh lọc, một trung tâm tại đảo Manus và trung tâm kia tại đảo quốc Tí Hon Nauru. Những người bị giam giữ có thể được xem là những người tị nạn đích thực, cũng không được dành cho cơ hội định cư tại Australia theo chính sách của chính phủ. Chính sách này được áp dụng nhằm làm nản lòng những thuyền nhân để họ không thực hiện những chuyến hải hành đầy nguy hiểm. Mỗi năm, Canberra cấp khoảng 14.000 visa tái định cư dựa theo các hiệp ước quốc tế.
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm nay diện kiến Nhật Hoàng Akihito và gặp gỡ Thủ tướng Shinzo Abe trong chuyến công du Nhật đầu tiên của bà trong 7 năm qua.
Bà Merkel phát biểu trước các cử tọa ở Tokyo rằng bà Đức được may mắn được chấp nhận hội nhập vào cộng đồng các nước sau lịch sử kinh hoàng của Thế chiến thứ hai. Bà nói có được sự chấp nhận này, thứ nhất là nhờ Đức thẳng thắn đối diện với quá khứ và nhờ các cường quốc đồng minh kiểm soát Đức đã có những động thái quan trọng nối lại tình hữu nghị sau năm 1945. Bà Merkel cũng nhắc lại bài diễn văn của cố Tổng thống Đức Weizsäcker đọc năm 1985, trong đó ông gọi việc chấm dứt cuộc chiến ở châu Âu là ngày giải phóng. Thủ tướng Nhật trong năm nay sẽ đọc bài diễn văn đánh dấu 70 năm ngày Nhật thua trận trong đệ nhị thế chiến. Các nước từng bị Nhật chiếm đóng vẫn tố cáo rằng Nhật chưa hoàn toàn xin lỗi và bồi thường cho các hành động trong chiến tranh. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm nay vào bệnh viện thăm đại sứ Mỹ Mark Lippert, nạn nhân bị tấn công bằng dao hồi tuần trước. Ông Lippert bị một nhà hoạt động có cảm tình với Bắc Triều Tiên đâm vào mặt và cổ tay hồi thứ Năm trong lúc đang chuẩn bị đọc bài diễn văn tại một đại sảnh thuyết trình ở Seoul. Tổng thống Park ngay sau chuyến công du Trung Đông trở về hôm thứ Sáu nói với đại sứ Lippert rằng bà cảm thấy đau đớn vì ông Lippert trở thành nạn nhân của kiểu tấn công mà bản thân bà đã từng trải qua. Bà Park bị chém vào mặt trong chiến dịch vận động tranh cử ở Seoul hồi năm 2006. Bà cũng được chữa trị tại cùng bệnh viện mà đại sứ Lippert đang được chăm sóc. Bà Park nói, tôi từng bị một sự cố tương tự hồi năm 2006 và tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật 2 tiếng rưỡi đồng hồ tại bệnh viện này. Thật đau lòng khi nhìn thấy một vị đại sứ phải kinh qua một chuyện tương tự như vậy. Giới hữu trách Nam Triều Tiên ngày hôm qua cho hay, nghi can Kim Kyung-jong, 55 tuổi, có thể đối mặt với các cáo trạng về tội mưu sát. Lên tiếng từ xe lăn hôm thứ Sáu, nghi can này nói với báo giới ở Seoul rằng ông ta không nhận chỉ thị nào từ Bình Nhưỡng cả. Một kênh tin tức ở Ấn Độ tối hôm qua để một khoảng lặng trên sóng truyền hình để phản đối việc chính phủ cấm không cho họ phát hình một bộ phim tài liệu của BBC về vụ một sinh viên ở New Delhi bị cưỡng hiếp dã man hồi năm 2012. Kênh NDTV dự kiến phát sóng bộ phim tài liệu nhan đề Người con gái của Ấn vào tối Chủ nhật, nhưng thay vào đó trong suốt một giờ đồng hồ thời lượng dành cho bộ phim, họ chỉ phát hình tựa đề phim với dòng chữ trắng đỏ trên nền đen dưới ánh sáng của một ngọn đèn dầu leo loét. Trước đó, đạo diễn phụ trách nội dung chương trình của NDTV đã viết trên Twitter rằng chúng tôi không la, nhưng mọi người sẽ nghe thấy chúng tôi. Một phi cơ chạy bằng năng lượng mặt trời của Thụy Sĩ cất cánh sáng sớm hôm nay ở thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập trong chặng đầu tiên của chuyến bay mà nhà sản xuất hy vọng là sẽ là cuộc hành trình vòng quanh thế giới đầu tiên không cần năng lượng. Chiếc máy bay Solar Impulse 2, một chỗ ngồi, được cấu tạo bằng sợi carbon có đôi cánh dài 72 mét, dài hơn cánh của Boeing 747.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.